Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria tôn vinh những gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng đa văn hóa. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland và Ủy ban đa văn hóa Victoria đã trao giải cho nhiều cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy sự hòa nhập và gắn kết tại Victoria. Lễ trao giải thưởng xuất sắc đa văn hóa năm nay diễn ra tại dinh thự Government House do Thống đốc Victoria, giáo sư tiến sĩ Margaret Gardner chủ trì. Các giải thưởng trải rộng trên 14 hạng mục như nghệ thuật, kinh doanh, truyền thông, cảnh sát, thể thao và thanh niên. Trong đó, bà Luba Tanevsky, người có hơn 30 năm hỗ trợ phụ nữ nhập cư và tị nạn thoát khỏi bạo lực gia đình, nhận giải thưởng phòng ngừa bạo lực gia đình. Tổ chức Center for Muslim Wellbeing được trao giải sức khỏe tâm thần và phúc lợi nhờ hỗ trợ tăng cường sức khỏe tinh thần và gắn kết xã hội cho cộng đồng Hồi giáo tại Victoria. Hãng tin Premier cho biết, những gương mặt trẻ cũng được ghi nhận như nhóm Cook for Cow nhận giải hỗ trợ thanh niên vì hỗ trợ người khó khăn bằng các bữa ăn phù hợp văn hóa và tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng. Ông Rabbi Samuel Karnowski, tuyên úy của lực lượng cảnh sát Victoria, được trao giải cảnh sát vì cộng đồng nhờ giúp thu hẹp khoảng cách giữa cảnh sát và thanh thiếu niên người Do Thái. Giải thưởng cao nhất, giải hài hòa cộng đồng của thủ hiến, thuộc về bà Ruki Sama và đền Gurdwara Sri Guru Nanak Daba Officer vì đóng góp quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ sức khỏe, phúc lợi cho các cộng đồng đa văn hóa và đa tôn giáo. Ngoài ra, thêm 36 người được vinh danh vào danh sách vinh danh đa văn hóa nhờ những đóng góp đa dạng trên toàn tiểu bang. Để xem đầy đủ danh sách người được trao giải, vui lòng truy cập website của Ủy ban đa văn hóa Victoria. Hãng tin SBS trích dẫn nghiên cứu mới đây cho thấy, hàng triệu người thuê nhà trên khắp nước Úc đang phải hạn chế bật máy lạnh hoặc máy sưởi vì tiền điện quá cao. Theo báo cáo Consumer Energy Report Card của tổ chức phi lợi nhuận Energy Consumers Australia, có đến 70% trong số 1.428 người thuê nhà được khảo sát cho biết họ tránh sử dụng các thiết bị làm mát hoặc sưởi để tiết kiệm chi phí. Đồng thời, cứ 10 người thì có 4 người nói rằng họ không đủ khả năng giữ nhà ở mức nhiệt độ dễ chịu trong ngày nóng mà không tốn quá nhiều điện. Trước tình trạng này, giới chuyên gia kêu gọi áp dụng các tiêu chuẩn tối thiểu về hiệu suất năng lượng cho nhà cho thuê, vì phần lớn người thuê nhà đang sống trong những căn nhà quá nóng vào mùa hè, quá lạnh vào mùa đông và rất tốn kém để vận hành. Các dữ liệu bổ sung cho thấy người thuê muốn chủ nhà nâng cấp nhà cửa nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới, với gần một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng chủ nhà nên trả chi phí nâng cấp có sự hỗ trợ từ chính phủ. Hiện chỉ Victoria và vùng lãnh thổ thủ đô đang từng bước áp dụng tiêu chuẩn năng lượng tối thiểu, đồng nghĩa với việc hơn 2 triệu căn nhà cho thuê ở các nơi khác chưa có quy định bắt buộc nào. Giới chuyên gia đề xuất trước tiên phải công khai xếp hạng hiệu suất năng lượng của căn nhà khi ký hợp đồng thuê, sau đó tiến tới áp dụng tiêu chuẩn tối thiểu để nhà không đủ chuẩn sẽ không được cho thuê. Theo các mô hình tính toán, những căn nhà được cách nhiệt tốt có thể giúp tiết kiệm đến 2.000 đô la mỗi năm, đồng thời mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe, môi trường và chất lượng sống của người dân. Hãng tin SBS dẫn lời Hiệp hội Quỹ hưu trí Úc cho biết, chi phí để sống thoải mái khi nghỉ hưu đang cao hơn bao giờ hết, dù số dư trung bình trong các tài khoản hưu trí cũng đã tăng lên mức kỷ lục. Người trên 15 tuổi hiện có số dư trung bình 172.834 đô la, trong khi nhóm từ 65 đến 69 tuổi có số dư trung bình khoảng 420.934 đô la. Tuy nhiên, giá cả leo thang và bất ổn kinh tế khiến nhiều người vẫn cảm thấy áp lực. Hiệp hội Quỹ hưu trí Úc ước tính một cặp vợ chồng trên 65 tuổi có nhà cần 76.505 đô la mỗi năm để sống thoải mái, còn người độc thân cần khoảng 54.240 đô la. Đây là mức tăng hơn 3% so với năm ngoái, chủ yếu do chi phí sinh hoạt tăng mạnh. Ngoài ra, nhóm Super Consumers Australia đưa ra con số tiết kiệm hưu trí cụ thể. Một người độc thân có nhà cần khoảng 322.000 đô la trong quỹ hưu, còn các cặp đôi cần tổng cộng 432.000 đô la. Các chuyên gia cho rằng chi phí thực tế có thể thấp hơn vì người nghỉ hưu thường chi tiêu ít dần theo thời gian và nhận được nhiều ưu đãi như giảm giá tiền điện, thuốc men và thuế địa phương. Tuy vậy, giá điện tăng gần 25% trong năm qua, cùng với chi phí thực phẩm và dịch vụ giải trí leo thang, đang khiến nhiều người cao tuổi buộc phải thắt chặt chi tiêu, đặc biệt trong mùa lễ hội. Hiệp hội Quỹ hưu trí Úc kêu gọi tiếp tục cải thiện hệ thống hưu trí để giúp mọi người có một tuổi già an toàn và đủ đầy. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động Ireland đang triển khai các thay đổi để giúp người dân Victoria đăng ký hiến tạng và mô thuận tiện hơn, với thông điệp mỗi lượt đăng ký đều có thể cứu sống một người. Giám đốc đặc trách y tế Marian Thomas hồi tuần trước đã trình lên Quốc hội bản phản hồi đối với cuộc điều tra về cách tăng số người đăng ký hiến tạng, trong đó chính quyền bang ủng hộ toàn bộ 17 kiến nghị và 24 kiến nghị khác theo nguyên tắc hoặc một phần. Chính quyền bang sẽ nâng cấp hệ thống bằng lái xe để nhắc người dân đăng ký, đồng thời bổ sung liên kết trực tiếp đến trang đăng ký hiến tạng trên ứng dụng Service Victoria từ nay đến giữa năm 2026. Một trang thông tin riêng trên ứng dụng và website Service Victoria cũng đã được đưa vào hoạt động nhằm dẫn người dùng đến trang đăng ký của tổ chức phi lợi nhuận Donate Life. Bên cạnh đó, chính quyền bang sẽ tăng cường truyền thông ở những khu vực có tỷ lệ đăng ký thấp và hỗ trợ đội ngũ chuyên trách thực hiện các cuộc trao đổi mang tính nhân văn và phù hợp văn hóa với người dân. Dù số người hiến tạng đã qua đời tại Victoria đứng đầu nước Úc trong năm ngoái, tỷ lệ đăng ký của tiểu bang lại giảm trong 3 năm gần đây và hiện thấp hơn mức trung bình toàn quốc, cho thấy sự cần thiết phải hành động khẩn cấp. Những nỗ lực mới này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm cải thiện kết quả hiến ghép tạng theo kế hoạch của Tổ chức Hiến tạng và Mô giai đoạn 2022-2027. Hãng tin Nine News dẫn lời cảnh sát cho biết một người đàn ông 27 tuổi sẽ phải đối mặt với thêm 775 cáo buộc mới liên quan đến việc quay lén trong nhà vệ sinh tại nhiều bệnh viện ở Melbourne. Trước đó, người này đã bị buộc tội vì 133 hành vi vào tháng 7 và tháng 8, sau khi bị cáo buộc đặt điện thoại di động để ghi hình trong nhà vệ sinh dành cho nhân viên tại Bệnh viện Austin Hospital, Bệnh viện Hoàng gia Melbourne và Trung tâm Ung thư Peter MacCallum. Cảnh sát không phát hiện thêm hành vi tại cơ sở mới nào và cũng không xác định thêm nạn nhân nào khác. Các cáo buộc mới bao gồm tội theo dõi, sản xuất hình ảnh nhạy cảm và lắp đặt thiết bị giám sát quang học. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được thực hiện và cảnh sát sẽ công bố thêm thông tin khi thích hợp. Hãng tin Yahoo News đưa tin, kết quả thi nạp lên cấp trường vừa được công bố cho thấy nhiều trường được khen ngợi vì thành tích nổi bật, tạo nên loạt bài truyền thông về những trường top hoặc vượt trội. Đây là tín hiệu tích cực sau nhiều năm tin tức không mấy lạc quan về giáo dục. Tuy vậy, giới chuyên môn cảnh báo không nên xem kỳ thi nạp lên như phép màu giải thích thành công của một trường. Mỗi trường có bối cảnh riêng và nhiều yếu tố tác động đến khả năng đọc, viết và toán của học sinh, từ phương pháp giảng dạy, hỗ trợ ngôn ngữ, dịch vụ bổ trợ đến sự tham gia của phụ huynh. Không có một công thức duy nhất giải thích vì sao trường này tiến bộ còn trường khác thì không. Việc tôn vinh các trường dẫn đầu đôi khi tạo ra kỳ vọng sai lệch, bởi nhiều trường khác cũng áp dụng biện pháp tương tự nhưng không đạt kết quả tương đồng. Thành công học thuật là quá trình phức tạp, phụ thuộc vào cảm giác thuộc về trường, mức độ gắn kết học tập, khả năng duy trì sĩ số và đặc biệt là nguồn lực, vốn vẫn chưa đầy đủ tại nhiều trường công. Vì vậy, nếu trường của con bạn không nằm trong nhóm trên trung bình, thì bạn cũng đừng lo lắng. Nạp lên chỉ phản ánh điểm trung bình của cả khối, không thể hiện đầy đủ hành trình của từng học sinh. Điều quan trọng hơn là con bạn có được hỗ trợ tốt, thích nghi tốt và tiến bộ đều đặn trong môi trường học tập hay không.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp, hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Pandit Balaji, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Pandit Balaji mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Úc ngày 7 tháng 12 đã triển khai cơ chế cứu trợ thiên tai tại bang New South Wales sau khi hàng chục đám cháy rừng bùng phát trong đợt nắng nóng cực đoan, thiêu rụi tài sản cơ sở hạ tầng và hàng ngàn hecta rừng. Trong một tuyên bố, giới chức cho biết hỗ trợ thảm họa đã được kích hoạt cho 6 khu vực bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng bùng phát ngày 6 tháng 12 trong đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo tuyên bố, khoản hỗ trợ bao gồm hỗ trợ tài chính ngay lập tức đi cùng hỗ trợ dọn dẹp, tái thiết và phục hồi. Các đánh giá ban đầu cho thấy một số ngôi nhà đã bị phá hủy, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tài sản cá nhân, cơ sở hạ tầng quan trọng, hàng rào, tài sản nông nghiệp và công viên quốc gia. Dự báo, mức độ thiệt hại sẽ còn nặng nề hơn khi các đánh giá cụ thể được tiến hành. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, may mắn là cho đến nay chưa có thiệt hại về người trong các vụ cháy rừng. Hơn 60 đám cháy rừng đang thiêu đốt bang New South Wales, phá hủy ít nhất 12 ngôi nhà ở vùng duyên hải miền Trung của bang có dân số hơn 350.000 người. Theo cơ quan cứu hỏa vùng ngoại ô, có 2 đám cháy ở New South Wales tiếp tục lan rộng ngoài tầm kiểm soát vào ngày 8 tháng 12 với mức độ nguy hiểm cao thứ hai. New South Wales là một trong những khu vực dễ xảy ra cháy rừng nhất tại Úc với nguy cơ ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Vào ngày 7 tháng 12, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về cách thức các cơ quan quốc phòng hai nước hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả không gian mạng, không gian vũ trụ, đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề như hậu cần, bảo trì và cung ứng, để đảm bảo rằng hai quốc gia hợp tác chặt chẽ trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai nước cũng đã tuyên bố thành lập khung hợp tác quốc phòng chiến lược, trong đó khẳng định sẽ duy trì cơ chế đối thoại thường niên hoặc khi cần thiết giữa hai bộ trưởng quốc phòng để thảo luận về hoạt động hợp tác và điều chỉnh chính sách quốc phòng. Khung hợp tác mới cũng tạo nền tảng để Úc và Nhật Bản có thêm kênh tham vấn về nhiều vấn đề, từ tình báo, hoạt động hợp tác song phương đến đa phương, công nghệ, công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực phòng không, v.v. nhằm đảm bảo hợp tác hiệu quả ở mọi cấp độ và mọi tình huống. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Smalls khẳng định rằng hợp tác với Nhật Bản làm cho Úc cảm thấy an toàn hơn và Nhật Bản là đối tác không thể thay thế của Úc. Chính phủ Úc ngày 4 tháng 12 cho biết lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 10 tháng 12 có thể mở đường cho các quốc gia khác siết quản lý Big Tech trong bối cảnh Meta đã bắt đầu khóa tài khoản người dùng chưa đủ tuổi tại Úc. Úc tin rằng lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội có thể tạo hiệu ứng siết Big Tech toàn cầu. Tổ chức ICT của Úc nói rằng biện pháp là cần thiết do thiết kế gây nghiện và thu thập dữ liệu của mạng xã hội. Các nền tảng lớn đã chấp nhận tuân thủ và bắt đầu triển khai khóa tài khoản trẻ vị thành niên. Phụ huynh tại Úc ủng hộ và nhiều nước đang theo dõi Úc để cân nhắc áp dụng. Chính phủ Úc sẽ bắt đầu sản xuất tên lửa trong tháng này sau khi khánh thành một nhà máy mới tại bang Nam Úc. Vào ngày 5 tháng 12, chính phủ thông báo công ty Lockheed Martin Australia và Bộ Quốc phòng Úc sẽ bắt đầu phối hợp sản xuất tên lửa thuộc hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường chính xác tại cơ sở ở Nam Úc bắt đầu từ tháng này. Đây là một phần trong cam kết của chính phủ nhằm thiết lập một ngành công nghiệp vũ khí dẫn đường có chủ quyền và một tương lai được xây dựng tại Úc. Chương trình sẽ tạo ra khoảng 20 việc làm mới tại chỗ và hỗ trợ hàng trăm việc làm khác trên toàn chuỗi cung ứng nhờ khoản đầu tư của chính phủ. Thông báo cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kế hoạch doanh nghiệp vũ khí dẫn đường và đạn nổ của Úc, đáp ứng tiến độ sản xuất do chính phủ đề ra vào năm ngoái. Nhà máy Port Wakefield sẽ trở thành cơ sở thứ hai trên thế giới sản xuất tên lửa phóng loạt dẫn đường chính xác, bên cạnh dây chuyền của Lockheed Martin tại Camden, bang Arkansas của Mỹ. Dự án này thuộc gói đầu tư trị giá 21 tỷ đô la trong thập kỷ tới nhằm mở rộng năng lực tấn công tầm xa và phát triển đạn dược ngay tại Úc. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Úc, tỷ lệ phê duyệt thị thực cho sinh viên quốc tế của Úc trong tháng 10 năm nay chỉ đạt chưa đến 75%, thấp hơn gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tỷ lệ phê duyệt thị thực cho sinh viên Trung Quốc, nhóm sinh viên quốc tế đông nhất giảm mạnh từ 93% xuống còn dưới 85%, đánh dấu số lượng đơn xin thị thực bị từ chối cao thứ hai kể từ năm 2010 cho đến nay. Với nhóm sinh viên quốc tế đông thứ hai là Ấn Độ, tỷ lệ phê duyệt thị thực cũng giảm từ 64% xuống còn 52%. Tuy vậy, với một số quốc gia, tỷ lệ xét duyệt thị thực lại tăng, trong đó có Việt Nam tăng từ 72,4% lên đến 88%, và Bhutan tăng từ 74,5% lên tới 95,7%. Trong khi tỷ lệ xét duyệt thị thực ở một số nước vẫn ở mức ổn định như Nepal, Philippines và Bangladesh. Mặc dù tỷ lệ phê duyệt thị thực nói chung giảm, song số lượng sinh viên nộp đơn xin thị thực nhiều, nên trên thực tế, số lượng sinh viên quốc tế đến Úc vẫn cao. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc Jason Clare cho biết, vào năm học tới sẽ có thêm khoảng 25.000 sinh viên quốc tế đến Úc học so với kế hoạch trước đó, sau khi 31 trong số 32 trường đại học tại Úc được tăng tỷ lệ tuyển sinh sinh viên quốc tế. Sáng ngày 5 tháng 12, một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài trung tâm mua sắm ở phía tây nam thành phố Sydney, bang New South Wales. Tuyên bố của cảnh sát cho biết đã nhận nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về vụ nổ súng vào khoảng 8 giờ 35 phút bên ngoài phòng tập thể dục tại trung tâm mua sắm ở Gregory Hills, cách trung tâm Sydney 45 km về phía tây nam. Cảnh sát được triển khai đến hiện trường và đã nhìn thấy hai người đàn ông có vũ trang, mặc quần áo màu đen và che mặt. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông mặc đồ đen, che mặt, vung súng tiến đến người đàn ông kia ở bãi đậu xe bên ngoài phòng tập thể dục, sau đó bắn một số phát đạn vào đám xe đang đổ và một doanh nghiệp gần đó. May mắn là không có ai bị thương. Cảnh sát cũng cho biết mục tiêu của vụ tấn công có tiền sử liên quan đến cảnh sát, nhưng người này không hỗ trợ cảnh sát điều tra. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dùng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn. Và của bạn nữa, từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dùm phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dùm để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dùm để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Đường dây hỗ trợ của cảnh sát hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần khi bạn cần cảnh sát. Nhưng đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Để báo cáo hành vi phạm pháp hoặc sự kiện không khẩn cấp bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho TIS National theo số 131450 và yêu cầu đường dây hỗ trợ của cảnh sát Victoria. Ngoài ra, bạn có thể gọi đường dây hỗ trợ của cảnh sát theo số 131444 và cuộc gọi của bạn sẽ được trả lời bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000 để cảnh sát có mặt ngay lập tức. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Metro Tunnel nay đã mở, cho quý vị nhiều cách hơn để di chuyển, khám phá 5 nhà ga mới và đón chuyến xe lửa đi thẳng tới các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và St Kilda Road lần đầu tiên. Có thêm đến hơn 240 chuyến xe lửa chạy xuyên qua Metro Tunnel và sẽ có thêm nhiều chuyến nữa vào năm tới. Thêm nữa, phương tiện giao thông công cộng miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi cuối tuần. Trong tháng 12 và tháng 1, hãy tìm hiểu xem quý vị có thể thử dùng Metro Tunnel bằng cách nào tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.744 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 28 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ.